Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 264. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lo Tưởng Thuộc Linh Trong Cầu Nguyện, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Cuộc sống của chúng ta sống trong trận chiến cho linh hồn của những người hư mất, cho chính chúng ta, của ngọn cờ đức tin, và để cho khi Chúa trở lại thì những người Chúa cứu, Chúa gọi được kinh nghiệm sự cứu rỗi rõ ràng và sự sống động, trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta tiếp tục học về sự cầu nguyện. Hôm nay nói về lo tưởng thuộc linh ở trong sự cầu nguyện. Tôi đọc từ câu số 18 của đoạn số 6. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà thức tỉnh về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề mà bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Là Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay. Xin Chúa dạy chúng con biết đi theo sự cầu nguyện, bước đi trong sự vâng phục Chúa để làm công việc Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta trở lại phần cuối của phần cầu nguyện ở đây. Anh chị em thấy chúng ta đã đi một vài phần trước. Hôm nay thì còn những phần còn lại, tôi hy vọng sẽ học xong. Thực ra nếu học không xong thì chúng ta cũng biết một vài điều chắc chắn có thể thực hành hôm nay. Khi nói về vấn đề cầu nguyện thì không biết chúng ta có nhớ câu chuyện rất là đơn giản, nghĩa là có người chỉ có hai chữ trong khi cầu nguyện Amen với cảm ơn Chúa đó. Tôi biết là trong cuộc đời của chúng ta nhiều khi sự cầu nguyện trở thành những cái phản ứng thôi. Chuyện gì xảy ra, nhận được, cảm ơn Chúa. Những chuyện không xảy ra, cầu xin mọi điều ở nơi đó. Và chúng ta đứng ở một cái chỗ dĩ nhiên cần thiết của sự cầu nguyện, nhưng nó quá giới hạn và không có quyền năng như mà chúng ta đã được dạy dỗ. Và đôi khi chúng ta hỏi tại sao đời sống của mình nằm ở cái chỗ mà không bước lên được. Có lẽ một phần hay là có lẽ phần lớn là ở nơi sự cầu nguyện của mình chăng? Và hôm nay chúng ta học để khám phá rằng sự cầu nguyện được dẫn đi ở trong cái tiến trình thuộc linh chiến đấu cho Chúa. Phần đầu chúng ta đã học đó là cầu nguyện là chiến đấu. Cầu nguyện là chiến đấu. Tôi không cần đi vào chi tiết để ôn lại, tôi chỉ nói câu đó. Tôi tưởng anh chị em cũng nhớ lại những điều mà mình đã học. Nhiều khi mình không nhớ lại chi tiết những điều mình đã học, nhưng mà mình nhớ lại cái môi trường, cái sự kêu gọi, cái sự xoáy động của Chúa Thánh Linh khi Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta ở trong một trận chiến, và trong trận chiến đó, sự chiến đấu của chúng ta là sự cầu nguyện. Và chỉ nghe điều đó để nhắc lại rằng tôi có đáp ứng với cái nhu cầu đó hay không, hay là cái công việc cầu nguyện từ hồi tôi bắt đầu học, hay là cái tiến trình đó nó đã bước đi giúp đỡ như thế nào. Và mình nương dựa lên Chúa để thực hành những điều mình học, thuận phục dưới cái linh thần của sự cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta, rồi trung kiên lao lực trong những điểm mà mình đã học từng bước một để nó trở thành cái công việc cho chúng ta. Hôm nay chúng ta vào phần số 2, đó là cầu nguyện là lo tưởng, và chúng ta muốn chú ý tới sự lo tưởng thuộc linh trong sự cầu nguyện. Thì chúng ta nhắc nhở rằng lời của Chúa dạy và chủ đích của sự cầu nguyện, thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện, sau khi đã đặt để tấm lòng của mình ở dưới cái sự quản trị và chiều hướng của danh Chúa, nước Chúa và ý muốn Chúa và danh thánh, sự tôn thờ Chúa, thì cái điểm thứ hai, cái điểm mà chúng ta muốn lớn lên trưởng thành là đời sống cầu nguyện của chúng ta chú ý đến người khác. Cầu nguyện cho người khác, chú trọng tới người khác là một phần cơ cấu căn bản của sự phát triển của sự cầu nguyện. Như mình nói kỳ trước, thói quen cầu nguyện của chúng ta trong câu số 18 thì đọc rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh lâu lâu làm một ít thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng một tí bền đổ tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho vài thánh đồ. Và chúng ta nghe cái câu đó thì mình nói có phần đó, nhưng mà để mà thay đổi chữ một vài một tí đó tới cái chỗ tất cả trọn vẹn, đó là cái tiến trình mà Chúa muốn chúng ta. Và trong cái tiến trình đó chúng ta có thể nắm lấy sự thay đổi mà Chúa dành cho chính mình. Anh chị em nhớ có hai điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ trong câu số 18 về sự cầu nguyện không? Thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, mà sự cầu nguyện trong Thánh Linh thì nhắc cho chúng ta qua những sự học hỏi lời Chúa là cầu nguyện trong lời Chúa và với lời Chúa và ở dưới sự vâng phục lời của Chúa. Cầu nguyện ở trong lời Chúa tức là chúng ta không thể tự mình cầu nguyện hay là bắt đầu từ nơi mình cầu nguyện, nói ra từ cái nhu cầu của mình được. Nhu cầu của mình nó nằm ở dưới sự chủ động của lời của Chúa, để lời của Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Cho nên chúng ta phải đọc lời Chúa thì mới có thể cầu nguyện được. Rồi sau khi đọc lời Chúa và học lời Chúa thì dùng lời của Chúa để mà cầu nguyện. Như hôm nay chúng ta có thể dùng hình ảnh của các núi xung quanh Siôn để mà chúng ta nói về sự bảo toàn của Chúa trong đời sống. Chúng ta có thể nói về lời kêu xin của hai người mù, hai người ăn mày này la lên với Chúa xin thương xót chúng con, xin thương xót chính con giờ này. Chúng ta có thể dùng lời đó để mà cầu xin. Và khi cầu xin thì khi Chúa nói điều gì dạy điều gì, làm theo liền. Cầu xin mà không làm theo liền sẽ mất ngay cái quyền năng của cầu nguyện. Mình chỉ nói và mình chỉ cảm xúc mà thôi, chứ thực sự mình không thay đổi và chẳng gì thay đổi qua mình. Cho nên cầu nguyện trong Thánh Linh là như vậy. Thứ hai, ông dạy rằng phải bền đổ về các thánh đồ. Bền đổ về các thánh đồ, và trong cái sự bền đổ đó có sự cầu nguyện bền đổ tỉnh thức về các thánh đồ. Phải chú ý tỉnh thức, phải suy nghĩ tới và chú ý tới và xoay chuyển với cái thứ tự ưu tiên là các thánh đồ. Tức là công việc của chúng ta trong sự cầu nguyện là với các thánh đồ, và chúng ta học điều đó, thứ tự ưu tiên cầu nguyện với những điều chi tiết và vấn đề thuộc linh về các thánh đồ. Hôm nay tiếp tục ở trong cái sự lo tưởng đó và sự chiến đấu cho người khác đó, chúng ta có mấy phần ở đây, 4 phần. Phần đầu sẽ ngắn, phần cuối nếu chúng ta tới chúng ta sẽ học những quan tâm trong sự cầu nguyện. Thứ nhất là lo tưởng cầu thay cho liên hệ phục vụ. Tôi nói điều này bởi vì đây là phần mà chúng ta sẽ ôn lại. Chúng ta sẽ lo tưởng cầu thay cho sự liên hệ trong phục vụ. Cầu thay cho sự liên hệ phục vụ. Thứ hai là lo tưởng cầu thay cho chức vụ hay là cái công việc Chúa. Cầu thay cho chức vụ hay là công việc. Thứ ba, lo tưởng cầu thay cho giá phải trả. Giá phải trả cho công việc của Chúa. Và thứ tư, lo tưởng cầu thay cho ảnh hưởng của công việc. Cầu thay cho ảnh hưởng của công việc. cầu thay cho sự liên hệ phục vụ, cầu thay cho chức vụ, cầu thay cho giá trả, cầu thay cho ảnh hưởng. Tôi muốn bắt đầu với chữ cầu thay cho sự liên hệ. Tuần trước chúng ta học là cầu thay cho người khác, nhưng mà cái chữ người khác nó rất tổng quát, mà ở trong cái sự cầu nguyện cho người khác, nó cầu nguyện với một cái sự liên hệ. Cho nên câu mà Phaolô nói trong câu 19, hãy vì tôi mà cầu nguyện, thì đó là điểm mà chúng ta muốn nối kết. Hãy vì tôi mà cầu nguyện. Khi Phaolô dạy sự cầu nguyện này, ông nói là hãy tỉnh thức cho hết thảy các thánh đồ, hãy cầu nguyện trong Thánh Linh, rồi hãy tỉnh thức về các thánh đồ, rồi trong cái sự tỉnh thức đó thì bền đổ trong sự tỉnh thức đó, cầu nguyện cho các thánh đồ, bền đổ về các thánh đồ. Và ông nói chữ tiếp đó thì ông không có nói là hãy cầu nguyện cho tôi hay là hãy vì tôi cầu nguyện, ông chỉ nói là tôi với. Tức là ông nói là tất cả những gì mà anh em làm cho các thánh đồ, anh em đang tỉnh thức với họ làm sao, anh em đang tỉnh thức về công việc Chúa ra sao, anh em nghĩ tới làm sao, thì nghĩ tới tôi, và nghĩ tới tôi trong cái sự liên hệ với anh em. Cho nên tôi muốn nối kết cái điểm đó để dẫn chúng ta vào sự rất là đơn giản nhưng mà rất quan trọng ở đây. Phaolô khi ông nói là cầu nguyện cho tôi, thì các tín hữu ở Ê-phê-sô hiểu liền. Tại vì Phaolô là người thành lập hội thánh ở Ê-phê-sô. Khi ông tới Ê-phê-sô thì có mười mấy người tin Chúa ở đó rồi. Họ có thể là tin nhận Chúa trong các cuộc giao thương của họ hay là được người làm chứng, nhưng mà chưa có hội thánh tăng trưởng ở đó. Và ông gây dựng cái công việc ở đó, ông ở đó dài mấy năm. Cho nên Kinh Thánh chép rằng từ nơi Ê-phê-sô, lời của Chúa lan rộng ra cả cõi Tiểu Á. Tức là công việc của Chúa, lời của Chúa, các thánh đồ, những người ở đây đã làm việc, đã có lịch sử phục vụ chung với ông và hiểu Phaolô là ai và làm công việc gì. Cho nên ông nói là cầu nguyện cho tôi. Thì có một cái sự nối kết và liên hệ và họ bắt đầu được liền ngay ở chỗ đó. Không có nghĩa là chúng ta không cầu nguyện với những người chúng ta không biết hay là về những chuyện mà chúng ta không có trực tiếp dính líu tới. Chúng ta nhiều khi cầu nguyện cho công việc Chúa ở xa hay là các giáo sĩ làm công việc những nơi mà chúng ta nhiều khi không biết tên nữa. Nhưng mà chúng ta theo luật của Kinh Thánh là như Giăng nói là nếu mà không có yêu thương anh em mà mình thấy được thì sẽ không yêu thương Đức Chúa Trời không thấy được. Và tôi có thể nói rằng nếu mình không cầu nguyện cho những liên hệ mình có, mình thấy nối kết với mình á, thì mình sẽ chẳng cầu nguyện cho ai. Cho nên tôi muốn bắt đầu là cái chỗ đó, khi Phaolô nói tôi với anh em có một sự nối kết ở đây, nhớ tới tôi nữa. Thì chúng ta nhớ rằng có những người chung quanh chúng ta và có những liên hệ chung quanh chúng ta, có những công việc chung quanh chúng ta, và cái câu cầu nguyện cho tôi với, nhớ tới tôi nữa là cái câu thường xuyên xảy ra chung quanh chúng ta. Và chúng ta tự hỏi rằng mình có nghe hay không, có thấy hay không. Thì cái câu hỏi là sự liên hệ của chúng ta với những người đó như thế nào. Cho nên bắt đầu với chuyện rất là đơn giản, đó là chúng ta có liên hệ với ai hiện tại bây giờ ở trong công việc Chúa, ở trong hội thánh. Có người ở trong hội thánh lâu, có người ở trong hội thánh mới, nhưng mà khi mình bắt đầu mình có liên hệ ngay cái người bên cạnh của mình ngồi nhìn qua, nhìn thử coi có người bên cạnh không, bên cạnh thì cũng có xa xa phải không, nhìn qua và thấy. Và trong sự nối kết đó có một cái điểm, chúng ta ở trong lớp học, có một cái lớp phải không? Chúng ta có thấy những người khác trong lớp, có người dạy mình trong lớp hay là mình phải dạy người khác trong lớp. Mình ngồi ở đây trong hội thánh có chức vụ, có mục sư, có người này kia. Ngay trong vấn đề đối diện đó là có sự liên hệ liền và có vấn đề và có cái câu rằng cầu nguyện cho tôi với. Và vấn đề là tôi có nghe cái câu đó không? Tôi có thấy cái chữ đó không? Và tôi có hiểu cái người đang ở đằng sau cái đó để mà tôi nối kết rằng tôi có một cái trách nhiệm và có cái liên hệ và có cái chỗ mà Chúa mở ra để tham dự trong sự cầu nguyện với người này. Cho nên chúng ta muốn bước về và có lẽ cộng thêm trong sự cầu nguyện của chúng ta trong tuần này một người nữa, một chức vụ nữa, một nhóm người nữa. Và từ trong cái đó là nơi mà Chúa gây dựng cái sự tăng tiến của sự cầu nguyện của mình khi chúng ta học hỏi. Nhưng mà tôi muốn trở lại với sự chỉ dạy của Phaolô khi ông nói là nhớ tới tôi nữa, bởi vì có một cái điều ở bên sau xin dỡ ra với tôi ở trong Côrintô nhì đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc câu này kỳ trước, nhưng mà tôi muốn trở lại để cho chúng ta nghe về sự xoáy động mà chúng ta phải hiểu biết về sự liên hệ này. Côrintô nhì đoạn 1, tôi đọc từ câu 8. Vả hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si. Chúng ta chỉ ngừng lại chỗ đó thôi. Ông nói là có một chuyện xảy ra, nhiều chuyện xảy ra cho chúng tôi và chúng tôi không muốn anh em không biết. Tại sao anh em phải biết? Bởi vì giữa tôi với anh em có một sự liên hệ. Ông viết cho những người hội thánh ở Corinto, họ biết ông, họ biết cái công việc này. Và hiện bây giờ có thể họ không để ý tới, cho nên ông nói tôi muốn các anh em biết, tôi muốn anh em để ý điều này. Có điều đang khốn nạn xảy ra cho chúng tôi và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cậy giữ sự sống. Chúng tôi hình như đã nhận án xử tử hầu cho chúng tôi không trông cậy nơi mình. Ông nói là có những điều đang xảy ra trong công việc Chúa mà bây giờ quá bị đè nén, quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trông cậy sự sống. Nào đây ông đang nói về công việc Chúa, và tôi tưởng trong công việc Chúa đó có công việc, có sự liên hệ giữa người với nhau, giữa người trong nhóm, giữa người trong hội thánh, những người ở ngoài. Ông nói có những việc quá nặng nề, quá chừng. Đem điều đó để vào trong hội thánh hay là trong sự liên hệ mà chúng ta có đó, thì khi chúng ta nhìn chung quanh, chúng ta có thể cũng hiểu rằng có những người giữa bằng chúng ta có những chuyện đang nặng gánh quá chừng, có những điều họ đang cảm thấy quá sức, có những lúc mà đang quá mất lòng trông cậy. Câu hỏi rằng chúng ta có biết hay không? Và phần lớn thì hội thánh trả lời là không. Mình không biết. Sự kêu gọi này nó đến ở trong cái sự liên hệ rằng có những người đang đi qua phần rất là nặng nề, đè nén quá sức, mất lòng tin cậy. Và chỗ là tôi không muốn anh em chẳng biết về điều này. Tôi muốn anh em dự phần trong điều này. Tôi muốn anh em hiểu chuyện này bởi vì có sự liên hệ này để mà anh em nối kết vào. Nhưng mà khi mà ông nói điều đó, ông nói là tôi nói điều này không phải là bởi vì tôi gọi là quá
nản lòng thất vọng.
Phaolô không phải là người mà gọi là
nản lòng thất vọng.
Tấm lòng của ông bây giờ là mất nhụy khí, hết muốn sống rồi. Ông nói là giờ thà chết thì hơn. Ông không nói điều đó. Ông nói tiếp là như thế nào? Ông nói là những điều này tôi như đã nhận án xử tử, nghĩa là thấy gần như là chết rồi. Nhưng mà sao? Hầu cho chúng tôi không trông cậy mình như cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến cả chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết giường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Ông nói là nhưng mà điều trông cậy của tôi khi tôi nói về anh em để cầu nguyện không phải là tôi nương dựa trên điều đó, mà không có điều đó thì tôi chết. Tôi nương dựa đến Chúa, tôi biết Chúa sẽ cứu, tôi biết Chúa sẽ làm công việc. Nhưng mà tôi nói với anh em là bởi vì có cái sự liên hệ mà anh em phải tham dự với chúng tôi trong điều này. Ông nói làm sao? Phải chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Ông nói là chúng tôi được Chúa cứu. Khi tôi cầu nguyện tôi biết Chúa cứu và Chúa đang giải cứu vào cái công việc đó. Nhưng mà anh em phải tham dự về chuyện này. Vì sao? Vì trong sự liên hệ của chúng ta anh em phải biết. Trong công việc mà Chúa giao phó anh em phải tham dự để anh em nhận được phước hạnh mà Chúa ban cho nữa. Để anh em cũng tham dự ở trong sự biết ơn Chúa là Chúa dành cho những người đi con đường này nữa. Cho nên một cái cửa mở cho nhu cầu của Phaolô. Nhưng mà ông nói cũng là cửa mở cho anh em để anh em tham dự vào phước hạnh của Chúa. Cho nên trong những sự liên hệ mà chúng ta có hiện bây giờ, khi chúng ta bắt đầu tham dự vào trong sự cầu nguyện, biết những nhu cầu, gánh vác những điều đó, thì là chúng ta mở tấm lòng của chúng ta ra để thấy được chuyện Chúa làm, để thấy quyền năng của Chúa bày tỏ trong những đời sống mà Chúa đang thực hiện. Nhiều khi mình nói tại sao tôi không thấy quyền năng Chúa, mà tại vì mình cứ nhìn vô gương ngoài, mình cứ nhìn chuyện mình thôi. Mà Chúa hiện bây giờ chưa muốn đụng tới chuyện đó, cho tới khi chúng ta có một cái tấm lòng mà nối kết, mà thấy được bàn tay của Chúa chỗ khác, thì Chúa đang muốn mở ra để chúng ta hiểu rằng nhìn vào, tham dự vào, thì anh em có thể cùng với chúng tôi mà tạ ơn. Đơn giản ở chỗ đó tôi muốn nối kết rằng có những cái sự liên hệ chúng ta đang có bây giờ, đó là cửa mở ra để chúng ta lớn lên trong sự cầu nguyện. Đó là chỗ mà chúng ta lớn lên trong sự vui mừng. Đó là chúng ta mở ra thấy được quyền năng của Chúa. Và khi chúng ta đóng những cửa đó lại và chỉ có cầu nguyện cho tôi và con tôi và cháu tôi và những gì thuộc về tôi đó, thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy công việc Chúa ít ỏi hơn, khô hạn hơn, và chúng ta sẽ cuối cùng không cần cầu nguyện nữa. Bởi vì chúng ta sẽ không lớn đủ để mà nắm lấy tấm lòng của mình trong sự cầu nguyện. Sự liên hệ mà Chúa ban cho, lo tưởng cầu thay trong sự phục vụ. Phaolô nói, cầu nguyện cho tôi nữa, nhớ tôi nữa, anh em biết tôi, anh em nối kết với tôi, anh em hiểu tôi. Cho nên ở đây chúng ta nói điều đó. Ai là người mở ra trong sự liên hệ với chúng ta mà chúng ta chưa hay là không thường xuyên nối kết trong sự cầu nguyện? Cộng hết thì hơi nhiều, vì cộng người trong tuần tới thôi. Bắt đầu mở cái cửa đó ra thì Chúa sẽ cho chúng ta trong sự vui mừng. Và khi Phaolô nói điều đó thì dẫn chúng ta tới phần số 2. Đó là sự cầu thay của chúng ta là cầu thay cho chức vụ và công việc. Nói một cách rất là đơn giản như vậy thì cũng hiểu thôi. Xin Chúa ban phước cho công việc, nhưng mà ông không nói điều đó. Cho nên khi nói về cầu nguyện về chức vụ và công việc thì chúng ta phải hiểu chức vụ và công việc là gì và sự đòi hỏi ra sao. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì sẽ thấy rằng cái vấn đề này không phải chỉ chuyện người khác mà chính là chuyện của mình nữa. Thì chúng ta mới đứng rõ ràng thêm ở trong sự cầu nguyện này. Ông nói là cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ nhiệm màu của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Trong hai điều mà ông cầu nguyện ở đây thì chúng ta đang tìm cách để mà làm thế nào cầu nguyện cho đúng, hay là cầu nguyện đúng vấn đề, hay cầu nguyện đúng theo thứ tự ưu tiên. Thì Phaolô chỉ cho chúng ta rằng trong sự quan tâm lo tưởng cầu thay có những vấn đề mà chúng ta cần cầu nguyện, và cái lý do ở đằng sau. Ông đang cầu nguyện, ông xin hai điều. Thứ nhất tôi tạm gọi là sự khôn ngoan, và thứ hai là sự can đảm. Khôn ngoan và sự can đảm, hay là sự mạnh mẽ trong lòng, tức là ra từ hai chữ mà nói là mỗi khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho sự tự do mọi bề bày tỏ lại diện mạo. Rồi sau đó thì ông nói rằng hầu cho tôi nói một cách giản dị như tôi đáng phải nói. Phaolô đang ở trong tù, anh chị em để ý. Ông không có cầu nguyện là xin Chúa giải tôi ra khỏi tù. Ông đang bị xiềng xích, ông không có nói là xin Chúa cho con khỏi bị xiềng nữa. Và khi chúng ta đọc những phần kinh thánh khác thì chúng ta biết rằng trong thời điểm này Phaolô cũng không khỏe, sức khỏe ông cũng đang đi xuống rất là nhiều. Ông cũng không nói là xin Chúa chú ý tới chuyện bệnh hoạn con, trong tù này lạnh quá không ai thương, thức ăn nó hơi khô, không có phở, không có nói mấy chuyện đó. Ông cầu nguyện về điều mà đang nắm lấy trong lòng của ông. Và chuyện ông đang nắm trong lòng, một điều mà chúng ta hiểu là vì lời Chúa và sự giảng lời Chúa. Điều ngạc nhiên là như thế này, ông giảng lời Chúa tới bây giờ cũng là gần hơn 30 năm rồi. Nhưng mà ông vẫn xin cái nhu cầu rất là căn bản để khi mỗi lần ông mở miệng, ông nói lời Chúa theo như là cái sự khôn ngoan lời phải nói, và với sự can đảm tự do mà đòi hỏi nơi ông. Chữ ông dùng để khi tôi mở miệng ra là chữ thường dùng khi mà mình nói những chuyện hết sức là quan trọng. Để lời mà tôi nói ra nó chính xác, nó rõ ràng, nói trật là không được, nói sai là không được. Nghĩa là hết sức cẩn trọng mỗi lần tôi mở miệng ra. Thì ông đang chú ý tới cái vấn đề là mỗi khi tôi làm công việc giảng lời Chúa, đó là cái chỗ tôi cần anh em cầu nguyện. Và chúng ta đã được nhắc nhở điều này, nhưng mà ở đằng sau là điều mà rất cần thiết để nhắc lại. Bởi vì sai trật ở chỗ này là chúng ta rất dễ để sai trật hoàn toàn. Ông muốn cẩn trọng một điều là điều rất là căn bản trong sự hầu việc Chúa. Cho em dở lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 1 tới câu 5. Tôi thường trở lại phần kinh thánh này bởi vì nó rất nhiều sự nhắc nhở trong công việc Chúa. Chú ý tới cách làm việc, chủ đích làm việc, thứ tự ưu tiên trong sự hầu việc Chúa. Và Phaolô dùng những chữ này để nhắc nhở hôm nay của chúng ta. Tại sao mỗi lần ông mở miệng thì ông run sợ và cầu xin để có sự tham dự của Chúa. Hỡi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho, nhắc nhở chỗ này, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói có một điều mà ông phải cẩn thận, đó là cái kết quả của điều ông làm. Chuyện gì mình làm cũng sẽ có kết quả hết, nhưng mà cái kết quả đúng hay sai là ở cái chỗ này. Ông nói tôi làm mọi chuyện và tôi rất cẩn thận trong mọi chuyện tôi làm. Tôi bước vào chỗ mà tôi mỗi lần mở miệng ra là tôi run rẩy sợ hãi lắm. Ông không có run rẩy sợ hãi về cái chuyện của người đâu. Phaolô là người hết sức can đảm, ông chả bao giờ ông sợ người. Ông chịu những sự đau đớn mà mình chẳng tưởng tới. Nhưng mà ông nói làm sao? Ông nói ở đây tôi sợ một điều là cái kết quả làm sao? Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người. Có một điều mà công việc của chúng ta làm nó kết quả ra là chuyện mình làm trên sức của loài người. Nhưng mà ông nói rằng bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Nó phải là chuyện của Đức Chúa Trời, từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói là tôi không đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng. Không phải là ông không biết nói, nhưng mà ông quyết định không dùng, không làm. Rồi ông nói rằng chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Không phải là cái chuyện ông muốn thuyết phục. Thực ra thuyết phục người khác cũng dễ chứ không phải không. Làm cho họ khóc cũng không phải là chuyện khó. Kể chuyện nào đó, cảm động gì đó, kể chuyện thương tâm, thương tình gì đó, rồi vài chuyện tâm lý là có thể xáo động được. Nhưng mà ông nói rồi sao? Rồi sau khi anh em ra về thì chuyện gì xảy ra?
Số 0, vô dụng.
Cho nên cái vấn đề ông nói là để cho quyền phép của Đức Chúa Trời làm công việc đó.
thiên trong đêm khuya âm u, một tia sáng soi trên bước tâm tôi lang thang bơ vơ như chiến lìa xa Chúa tôi lạc nơi rừng sâu sương xuống che lối khuyết một lòng Giêsu trên ngôi cao, hàng thương xót ai lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ u ơ nằm trong chiếc ngôi hoặc xem trời cao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.